Tịnh Nghiệp Tam Phước ngày 9 tháng 9 năm 2000. Tại trong Phật môn, chúng ta hãy xem sự tham học của cổ đại đức. Điều này thí dụ rất nhiều. Thân cận một vị đại đức, sau khi đàm thoại xong, họ liền bảo anh: nhân duyên của anh không tại chỗ này của tôi, nhân duyên của anh tại một nơi nào đó, anh hãy đến nơi đó để cầu học, nhất định sẽ thành tựu. Họ có năng lực chỉ dẫn, họ không thể dạy, là nguyên nhân gì đây? Trong văn tự chẳng có tường tận ghi chép, nhưng chúng ta cũng nghĩ ra được sự tham phỏng của họ đương nhiên nhất định đàm thoại rất nhiều. Cổ nhân không ghi lại tường tận như vậy, nhất định là hỏi: anh bao nhiêu tuổi, anh hỏi gì, nhà anh ở đâu, trước kia học những thứ gì, anh ưa thích những thứ gì, anh đối với những người nào kính phục nhất, tôn kính nhất. Nếu họ nói họ kính phục người nào nhất, tôn kính người nào nhất, đó là thầy của anh, anh nên đến nơi đó tham học thì anh sẽ được thành tựu. Anh tại chỗ này của tôi không thể thành tựu, đem anh giới thiệu cho người khác. Tức là cái đạo lý này. Chúng ta muốn thân cận thầy, vị thầy được kính ngưỡng nhất trong tâm của mình, vị thầy này tôn kính nhất, lời của họ nói chúng ta biết nghe theo, chúng ta biết y theo làm. Nếu như không tin vị thầy này không tôn kính, họ nói cho chúng ta không đi làm. Nếu không đi làm thì làm sao thành tựu? Chúng ta biết được cái đạo lý này, cũng biết chỉ dẫn cho người khác, không đem người ta chỉ sai đường. Cho nên Phật Pháp là sư đạo, Phật Pháp chẳng phải thần đạo, chẳng phải tôn giáo. Cho nên đầu năm Dân Quốc, Đại sư Âu Dương Cánh Vô lúc bây giờ tại Đại học Trung Sơn thứ tư đã làm diễn giảng một lần. Lần diễn giảng này rất nổi tiếng, đã làm chấn động với Phật giáo trên toàn quốc lúc bấy giờ. Đề mục của Ngài là: Phật Pháp chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học, mà là ngày nay rất cần đến. Ngài nói một giảng đề này lúc bấy giờ tại Đại học Trung Sơn thứ tư, tức là ngày nay Đại học Sư Phạm Nam Kinh. Bài diễn giảng của Ngài do học trò của Ngài là cư sĩ Vương Ân Dương ghi lại, làm thành một quyển sách nhỏ vào năm 1977. Tôi tại Hồng Kông giảng kinh thấy được. Ngài phân tích rất rõ ràng. Trong bài diễn giảng của Ngài đã làm hai cái kết luận. Ngài nói tôn giáo là căn nguyên của mê tín, triết học là căn nguyên của đấu tranh. Phật giáo chẳng phải tôn giáo, cũng chẳng phải triết học. Phật giáo là giáo dục trí huệ, nền giáo học của trí huệ. Chỉ có trí huệ mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Lại huống chi nó là trí huệ chân thật cứu cánh viên mãn. Hiếu đạo, sư đạo chúng ta đã minh bạch. Làm thế nào biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta? Đó tức là hai câu sau ở phía sau. Hai câu phía sau phải thực hiện: từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Hai câu này nếu làm không được, anh đối với cha mẹ bất hiếu, anh đối với thầy bất kính, bên trong đặc biệt nói phải bảo tồn cái tâm thánh hiền nhân Phật Bồ Tát. Các ngài bảo tồn cái tâm nhân từ, nhà Nho nói nhân, nhà Phật nói từ bi. Tất cả thánh hiền thế xuất thế gian đều là nhân từ bác ái. Người sáng lập của tất cả tôn giáo đều cùng một thiện tâm, là thiện tâm chân thành. Trong Phật Pháp nói chân tâm, chân tâm là từ bi bác ái. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm cũng là từ bi bác ái. Bồ Đề Tâm nói được cụ thể nhất, nói được rõ ràng nhất, tức là tứ hoàng thệ nguyện. Anh xem câu thứ nhất: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là từ tâm. Chúng sanh không phân biệt quốc độ, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Đối đãi với tất cả chúng sanh, tâm phải bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm chân thành. Để giúp đỡ tất cả chúng sanh, chúng sanh có khổ có nạn, không điều kiện mà đi giúp đỡ họ. Chữ độ này nếu dùng lời nói hiện nay mà nói, tức là giúp đỡ, tức là hiệp sức lại mà giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ giải trừ khổ nạn. Căn nguyên của khổ nạn là gì? Là đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh mê hoặc không liễu giải. Đây là căn nguyên của tất cả khổ nạn. Cho nên phải giúp đỡ họ, tuy rằng tận hết sức để giúp đỡ. Quan trọng nhất là giúp đỡ cho họ được khai ngộ, cũng tức là giúp đỡ cho họ phá mê vi ngộ. Đây là thật sự giúp đỡ, là giúp đỡ cứu cánh viên mãn. Họ không có áo mặc, anh tặng áo cho họ. Không có đồ ăn thì tặng đồ ăn cho họ. Chỉ là giúp đỡ một thời, không thể giải quyết vấn đề. Nhất định giúp họ tự giác ngộ, giúp họ tự trí huệ hiện tiền, năng lực hiện tiền. Năng lực và trí huệ đều là từ trong tự tánh vốn đầy đủ. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ Như Lai. Đức là năng lực đức năng, tướng là tướng hảo. Trí huệ năng lực tướng hảo của tất cả chúng sanh cùng với chư Phật Như Lai không khác. Vì sao trí huệ năng lực đức tướng của chúng ta ngày nay, vì sao biến thành cái nông nỗi này? Là vì tự tánh của chúng ta mê mất, cho nên mới biến thành cái nông nỗi này. Mê như thế nào? Chúng ta ngày nay không có cách nào lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật nói có ba thứ đã hại chúng ta. Tôi nói cách này quý vị dễ hiểu hơn. Danh từ của Phật gọi là kiến tư phiền não, tức là chấp trước. Trần sa phiền não, tức là phân biệt. Vô minh phiền não, tức là vọng tưởng. Dùng danh từ Phật học mà nói không dễ hiểu. Chúng tôi thay đổi danh từ khác, quý vị thì dễ thể hội hơn. Nếu như chúng ta thực sự đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều buông xuống, thì trí huệ tức thì hiện tiền, tướng mạo sẽ thay đổi, tướng tỳ tâm chuyển. Chẳng những tướng mạo sẽ chuyển, phong thủy cũng sẽ chuyển. Cái gì gọi là phong thủy? Là hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta. Hoàn cảnh cư ngụ cũng sẽ chuyển biến. Cho nên xem tướng bối mạng, họ cũng biết được một phương pháp này, chớ gọi là phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư. Cho nên trước khi Phật chưa dạy cho chúng ta học tập, trước tiên dạy cho chúng ta tu tam phước. Chúng ta có phước rồi, đó là phước nhân thì cư ở phước địa. Cho nên bồi dưỡng tâm từ bi, tức là bồi dưỡng chân tâm. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh phải lấy tâm từ bi của chân thành bình đẳng, xử sự đối người tiếp vật phải thanh tịnh bình đẳng. Là chân tâm, là tâm bình thường. Chân tâm và tâm bình thường vĩnh viễn không bao giờ sanh bệnh. Chúng ta là người thế gian này, tại sao lại có nhiều bệnh khổ như thế? Vì tâm của anh không bình thường, không thanh tịnh, không bình đẳng, thì dễ dàng biến thành bệnh độc. Cái không thanh tịnh, không bình đẳng này quả nhiên đã biến thành bệnh độc nghiêm trọng. Cái bệnh độc này là gì đây? Gọi là tam độc tham sân si. Bên trong có tam độc, bên ngoài thì có cảm nhiễm, nội ngoại giao cảm, thì con người làm sao không sanh bệnh chứ? Cái bệnh này là do đây mà đến. Làm thế nào đem tam độc bứng trừ đi? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng hiện tiền thì tam độc phiền não bứng hết. Từ bên trong thanh tịnh bình đẳng mà sanh tâm từ bi. Từ bi là bình đẳng mà thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh. Đây là chân tâm của anh. Cái này là bản tánh của anh, tức là nhà nho nói minh đức. Lại đem thực hiện trong hành vi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, tức là thập thiện nghiệp đạo. Phật tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ dạy cho chúng ta, tất cả Bồ Tát, các ngài có một phương pháp có thể đoạn hết tất cả khổ nạn. Tất cả khổ não này là nói thập pháp giới. Cái phương pháp này là phương là gì đây? Phật vì chúng ta nói ra. Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tâm của anh thiện. Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, tư tưởng của anh thiện. Quán sát thiện pháp, hành vi của anh thiện. Niệm niệm khiến cho thiện pháp viên mãn, không có tơ hào bất thiện xen tạp. Thế Tôn khai thị đoạn này vô cùng quan trọng. Chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới là hoàn cảnh gì? Phật trong kinh nói rõ cho chúng ta biết, ở nơi đó là chư thượng thiện nhân tụ hội nhất xứ. Nếu chúng ta bất thiện thì làm sao có thể đi? A-di-đà Phật từ bi đến tiếp dẫn chúng ta đến cực lạc thế giới rồi, những người đó từ chối chúng ta, không để cho chúng ta đi vào, vậy thì uổng công. Tại vì sao? Vì nơi đây đều là thiện nhân. Anh là một người bất thiện, anh sẽ làm cái hoàn cảnh này nhiễm ô. Quyết định không thể cho người bất thiện đi vào. Cho nên Thế Tôn tại chỗ này đem cái điều kiện nói ra cho chúng ta biết. Chúng ta nhất định phải tu thập thiện nghiệp đạo. Thực hiện thập thiện tức là thực hiện hiếu dưỡng phụ mẫu. Thực hiện thập thiện tức là thực hiện phụng sự sư trưởng. Chư vị đồng tu học Phật phải tại chỗ này hạ công phu thập thiện. Tôi nghĩ rằng mọi người có thể đều nhớ đây là pháp cơ bản của tu học Phật pháp. Nếu không từ chỗ này thực sự làm công phu thì anh không phải học Phật, anh không phải học trò của Phật. Anh cũng không phải là người con có hiếu của cha mẹ. Thập thiện là thân tam khẩu tứ ý tam. Thân tam điều thứ nhất là không sát sanh. Chẳng những không sát sanh, nếu như khiến cho tất cả chúng sanh vì ta mà sanh phiền não thì ta sai rồi. Người Trung Quốc nói đến hiếu đạo, trước tiên chúng ta phải nghĩ đến vua Đại Thuấn. Vua Thuấn thật sự đã thực hiện thập thiện nghiệp đạo. Lúc bấy giờ Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, việc làm của Ngài đều cùng với thập thiện tương ứng viên mãn. Giờ đây có thể biết thập thiện chẳng phải học lại, là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Thuấn, một đời người của Ngài chỉ thấy sự lỗi của chính mình, không thấy cái lỗi của kẻ khác. Cùng với Đờ Nhà Đường, Thiền Tông, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, trong đàn kinh chỗ nói hoàn toàn tương ứng. Lục Tổ nói: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế vàng quá. Con người nếu như có thể thấy cái lỗi của mình, không thấy cái lỗi của kẻ khác, thì đạo nghiệp của anh có thành tựu. Đạo nghiệp của người không thể thành tựu, vừa đúng tương phản. Chỉ thấy cái lỗi của kẻ khác, không thấy cái lỗi của mình. Người này bất luận họ học, họ dũng mãnh, tinh tấn như thế nào cũng không thể thành tựu. Trên căn bản đã phạm sai lầm. Cho nên chúng ta muôn vàng chớ nên nghĩ rằng điều là kẻ khác không đúng, ta không có cái gì mà không đúng. Đây mới thật là cái lỗi lớn của chính mình. Nhìn thấy chỗ thiện, chỗ hay của người khác,